Chuyện thứ 22, bụng đau khó chịu, bà ngoại dựa vào. Có bạn từ xa đến, không phải là điều vui vẻ sao? Câu nói này đích thật rất đúng. Mùng 5 tháng này, cư sĩ Trần Phi Lâm đột nhiên đến liên xã ở Đài Trung, phước tướng trang nghiêm hơn trước, khiến tôi mới gặp nhận không ra. Tôi còn hỏi anh ấy tên họ là gì. Anh nói, Trần Phi Lâm. Tôi liền vui mừng ra mặt nói với anh ấy, tháng trước tôi viết chuyện cảm ứng độc đáo của quý phu nhân và cháu gái của anh trên tờ Nguyệt Sang cây bồ đề, nhưng quên mất tên của hai người, thật là có lỗi quá. Cư sĩ Phi Lâm liền nói, đứa cháu tôi tên là Trần Khánh Huy, nhà tôi họ Đường tên là Cảnh Hòa. Tôi lần này đã được nghỉ hưu ở hãng Đường, hãng thưởng cho tôi một chuyến du lịch miền Tây. Hôm nay nhân tiện đến thăm bà. Bấm tay tính ra đã 8 năm. Có lẽ là do đồng đạo, chỉ chuyên nói về đạo Pháp. Hơn nữa, từ khi may mắn gặp được Phật Pháp không thể nghĩ bàn, lại được nhiều việc cảm ứng không thể nghĩ bàn, ông Lâm lại nói ra mấy việc cảm ứng nữa. Này, tôi xin kể ra một trong mấy chuyện ấy để độc giả thưởng thức. Cư sĩ Trần Phi Lâm nguyên quán là người Khê Hồ ở Chương Hóa. Vào thời Nhật chiếm cứ, sớm đã vượt Trùng Dương, đi đến địa phương sông Tùng Hoa, nước Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc, làm việc ở cục bưu chính. Vào năm 28 tuổi, kết hôn với người con gái ở vùng đó tên là Đường Cảnh Hòa. Năm sau, sanh ra đứa con gái đặt tên là Nguyệt Hương, được bà ngoại và cả nhà rất thương yêu. Nguyệt Hương có thể nói là một đứa con may mắn, vừa mới sanh đúng vào lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được thu hồi trở lại, trả về cho bờ cõi của tổ quốc. Cư sĩ Phi Lâm liền dắt vợ con trở về cố hương, làm việc ở hãng Đường. Năm trước đây, có một hôm bà Trần bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Trần cư sĩ nói, từ hồi kết hôn đến nay, chưa từng thấy qua cô ấy đau đớn như thế. Liền mời về mấy vị đông y, tây y, chích thuốc, bổ thuốc, dùng các cách trị liệu đều không thấy hiệu quả. Lúc cả nhà đang bó tay, bà Trần bỗng nhiên từ trên giường bệnh bò dậy, dường như chẳng có bệnh gì hết. Ngồi trên ghế dựa nói chuyện, bà ta dùng quốc ngữ khẩu âm miền Đông Bắc nói, mau mau đi kêu cháu Nguyệt Hương lại đây, ta muốn thăm nó, vì cách nhau đã 18 năm rồi. Ta rất nhớ nó, mau mau đi kêu nó đi. Lúc đó Nguyệt Hương đã lấy chồng, cũng may là ở gần, vừa kêu liền đến, đi đến trước mặt mẹ liền kêu, má à, má kêu con lại có việc gì vậy? Mẹ của Nguyệt Hương liền nói, ta không phải là má cháu, ta là bà ngoại cháu đây, 18 năm không gặp rồi, nên rất muốn xem cháu ra sao. Nguyệt Hương liền hỏi, bà ngoại, bà ăn cơm rồi chưa? Bà ăn rồi. Nguyệt Hương hỏi tiếp, bà ngoại, con cúng cho bà ngoại một bài vị được không? Bà Trần lại đáp, không cần, không cần. Cư sĩ Trần Phi Lâm thấy tình trạng đó, biết là mẹ vợ dựa, liền dùng Phật Pháp khai thị cho bà rằng, má à, má đã đọa lạc vào quỷ đạo, chắc chắn là khổ sở lắm. Má nhất định phải niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới có thể lìa khổ được vui. Con chỉ cho má niệm, má phải niệm theo con. Bèn chắp tay lại niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Trần cư sĩ nói, anh ta lúc đó chắp tay dùng tâm trí thành niệm. niệm chưa được 20 câu vạn đức hồng danh thánh hiệu A-di-đà Phật. Bà Trần bèn tỉnh táo trở lại, sức khỏe cũng được an nhiên, vẫn dùng tiếng Đài Loan như trước giờ, nói chuyện hỏi mọi người. Mấy người đông như thế này xúm lại đây làm cái gì vậy? Trần cư sĩ liền hỏi bà ta, vừa rồi má của em đến, nói cái gì em có biết không? Bà Trần nói không biết một chút gì hết. Trần cư sĩ hỏi tiếp, em vừa rồi bụng đau dữ dội như thế, bây giờ thế nào rồi? Bà Trần nói, em đâu có đau bụng đâu. Nghe nói từ ngày hôm đó đến giờ, bà Trần và cả nhà đều bình an vô sự, hưởng được sự an lạc tự nhiên của một gia đình Phật tử thuần thành.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 23. Niệm Phật, nước rút, người và vật đều bình an. Có một tín đồ của cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong, tên Đoạn Tỷ, ở làng quê Vạn Đẩu Lục Tử. Một hôm, bà đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh và nói với tôi, bà thật là công đức vô lượng, tôi có một người bà con có đứa con dâu, vì chồng nhập ngũ đi lính, ở nhà không giữ đạo đàn bà, về sau bị bắt giam trong ngục 6 tháng. Hết hạn tù, ra khỏi ngục, mang về tượng Phật Tây Phương Tam Thánh, thời khóa sớm tối niệm Phật lại Phật, đối đãi với bố mẹ chồng, chồng, con cái so với hồi trước khác như là hai người. Cô con dâu trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, hiếu thuận với bố mẹ chồng, hơn nữa còn biết khuyên người trong nhà niệm Phật và nói một chút chuyện ngắn cho mọi người nghe. Người ta hỏi cô ta, cô hồi trước không tin Phật, hiện nay tại sao có thể tin Phật và tin sâu thành khẩn như thế? Cô ta nói là ở trong ngục, có một vị sư tỷ ở Liên Xã, mỗi Chủ nhật đều đến giảng Phật Pháp, dạy người niệm A-di-đà Phật, sửa ác làm lành, nghe rất có đạo lý. Đồng thời tặng cho kinh Phật, tượng Phật, chuỗi vân vân, khiến cho người sau khi về nhà an phận giữ mình, sống hạnh phúc. Bà Đoạn Tỷ lại nói, tôi nghĩ vị sư tỷ ở Liên Xã đến nhà giam nữ giảng Phật Pháp đó nhất định là bà. Cả nhà người bà con đó của tôi đều rất cảm tạ bà, kêu tôi đại diện cho họ đến nói lời cảm ơn bà. Tôi bảo, đây là căn lành của cô ta, nhân duyên Phật Pháp đã đến, đối với tôi đâu có can hệ gì. Những lời trên đây là bà Đoạn Tỷ nói với tôi trong mùa hạ tháng 6 năm Dân Quốc thứ 48. Đến sau khi nạn lục bát thất, tức vào ngày mùng 7 tháng 8, bà Đoạn Tỷ lại đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong nghe kinh, lại một lần nữa nói với tôi, sư tỷ, những việc tôi đã nói hồi trước, việc người bà con của tôi có con dâu, sư tỷ dạy cho cô ta niệm Phật, trong lần nạn lục bát thất này được sự cảm ứng rất lớn. Nguyên là nhà cô ta ở Ba Giang nhà tranh ở dưới cầu phía cửa nam, nuôi mấy trăm con vịt mái làm vương kế sinh sống. Con dâu của bà ta từ sau khi ra ngục, do vì thường sống bên con kênh này nên cuộc sống không thể phát triển, liền tính kế mua 18 con heo nhỏ về nuôi, đợi đến lớn bán đi thì có thể mua đất cất nhà ở nơi khác làm ăn. Cô ta lợi dụng khoảng đất trống, trồng một ít khoai lang, làm thức ăn để nuôi heo. Suốt ngày bận rộn, Đến cái hôm lục bát thất đó, cô ta nhìn thấy nước trong con kênh dâng lên, liền lấy một cây thang bò lên nóc nhà. Sau đó cùng với chồng đi lùa 18 con heo lại, rồi cũng từng con lùa lên thang lên trên nóc nhà. Cuối cùng tự mình cũng lên trên nóc nhà. Nhìn thấy thế nước trong con kênh lên quá mạnh, cô ta vẫn bình tĩnh kêu cả nhà chắp tay đồng niệm: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được mười mấy phút, liền đổi niệm Nam mô A Di Đà Phật. Niệm một lúc lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm đến sau khi nước trong con kênh rút, người và vật đều bình an vô sự từ trên nóc nhà xuống. Bà Đoạn Tỷ lại nói tiếp: Sư tỷ nghĩ xem đây có phải là Phật Bồ Tát gia bị không? Tôi thật không tưởng tượng nổi chuyện cảm ứng của Phật Bồ Tát này, thật là ít có. Do vì một vùng trên hai bờ của cây cầu ở cửa nam này bị nước lụt cuốn mất, hơn 100 căn nhà mặc dù là nhà tường đất, thậm chí có nhiều ngôi nhà lớn xây cất kiên cố, cũng đều bị nước cuốn đi, chết rất nhiều người. Tại sao căn nhà tranh cũ nát bên bờ khe dưới cầu lại không bị nước cuốn đi? Trên nóc nhà chẳng những chịu đựng mấy người cả nhà, lại còn có cả 18 con heo to nữa. Rốt cuộc người và vật đều an nhiên vô sự. Điều khiến tôi càng nghĩ càng lấy làm kỳ quái là heo mà cũng biết leo thang, thật là mầu nhiệm vô cùng không thể nghĩ lường. Khi đến ngày Chủ Nhật, tôi lại đến nhà giam nữ giảng pháp. Tôi liền đem chuyện chí thành niệm Phật Bồ Tát được cảm ứng, giải cứu được cái nguy khổ vì nước lụt, được tiêu tai khỏi nạn này, giảng cho các nữ tù nghe. Trong đó có một người đứng dậy nói: Cô ấy chính là cô số 16 ở đây với chúng tôi. Cô ta cũng từng nói có bố mẹ chồng nuôi vịt dưới cầu cửa nam. Cô này lại nói, sau khi cô ta ra ngục, bèn muốn sửa lỗi lầm, cố gắng làm người tốt, tạm thời nuôi mấy con heo, sau này sẽ đổi nghề. Mời các vị thử nghĩ xem, Phật Bồ Tát thật là từ bi bình đẳng. Bất cứ người nào chỉ cần chịu chí thành xưng niệm, liền được lợi ích rất lớn. Chuyện thứ 24, xe lật được bình an vô sự. Lại nói tiếp, có một vị lão sư tỷ cũng ở Vạn Đẩu Lục, tên là Hồng Liên Di. Bà ta có một đứa cháu gái tên là Hoàng Mẫn, năm nay 18 tuổi. Cô Mẫn từ nhỏ được sự nuôi dưỡng của bà ngoại, công thức thứ 8 đã trồng được hạt giống Phật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường Quốc Dân năm 13 tuổi, lúc muốn thi vào trung học, tự cô đã cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho được thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Đồng thời cô phát nguyện trọn đời niệm A-di-đà Phật và ăn ngọ. Do vì trường trung học Thảo Đồn gần nhà, cho nên cô mong muốn thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Thật là Phật Bồ Tát không phụ người có tâm. Cô Hoàng Mẫn này cuối cùng đã đạt được hy vọng. Sau 3 năm cô tốt nghiệp, năm 16 tuổi, cô đến làm y tá ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung. Cô ta làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn với công việc suốt cả ngày, hai thời khóa sớm tối cũng niệm Phật không gián đoạn. Vì cô mang theo tượng Phật nhỏ có lọng khung kiến theo mình, hai thời khóa sớm tối thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi cất vào lại. Vào mùa xuân năm nay, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn. ngồi một chiếc xe taxi trở về. Đến nửa đường vùng phụ cận của Thảo Hồ, chiếc xe này bỗng nhiên bị hư máy, lật nhào, lật vào trong đám lao bên đường, bốn bánh xe chống lên trời. Lúc đó có một vị sư tỷ tên Ngân Tiếu đứng ngay cổng nhà nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lên: "A Di Đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi." Trong khoảnh khắc đó, lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dắt một ông cụ chui ra, tài xế cũng chui được ra ngoài. Ba người chẳng những bình an vô sự mà ngay cả da cũng không có trầy xước chút nào, nhưng kiến của xe thì vỡ nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói: "Cô không hiểu nổi tại sao ba người này được may mắn như thế, không bị thương một chút nào hết." Cuối cùng họ đổi xe khác đi về Đài Trung. Ngày hôm sau được nghỉ, cô Hoàng Mẫn liền về nhà nói với bà ngoại rằng: "Bà ngoại, Đức Phật A Di Đà thật là linh cảm, đã phò hộ cho con." Liền đem chuyện kinh sợ xe lật vào đám lao hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: "Con mỗi lần lên xe, trong tâm đều nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung xuống xe, con liền mua trái cây về cúng dường lễ bái Phật A Di Đà, cảm tạ ân đức cứu mạng con để bày tỏ chút lòng thành kính." Chuyện trên đây là vào mùng 1 tháng 5, tôi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong giảng kinh. Lão sư tỷ Hồng Liên Di nói với tôi, lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu cũng có ở đó. Chuyện thứ 25, xe ba bánh rớt xuống khe, một phen thất kinh hồn vía. Một niệm chân thành nhờ Phật gia bị, anh phu xe Trần Phong Nam, nhà ở đường Trung Sơn, Vũ Phong. Đêm khuya ngày rằm tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49, anh chở vợ con đầy xe, trên đường từ Đài Trung về Vũ Phong thì xảy ra tai nạn. Muốn rõ như thế nào, xin mời xem chuyện dưới đây. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 6 là ngày lễ đản sinh của Đức Thành Hoàng ở Đài Trung. Ngày này, ngoài những đệ tử nhà Phật chánh tín ra, phần lớn người ta đều sát sanh rất nhiều, mời mọc bạn bè thân hữu đến ăn tiệc. Nhất là những bà con bạn bè ở ngoại ô hoặc ngoài thành phố đều không hẹn mà đến. Lại còn mỗi người đều mang cái tâm lý và tục lệ không sai không về. Đương nhiên anh Trần Phong Nam cũng thế, không ngoại lệ. Lúc mặt trời sắp lặn, liền lấy xe ba bánh của mình chở người vợ yêu của mình tên là Ái, lúc đó đang mang thai được 8 tháng, và hai đứa con trai, lòng tràn đầy vui sướng đi đến Đài Trung dự tiệc. Lúc sắp nửa đêm mới cáo biệt chủ nhân ra về. Trong đêm trăng thanh gió mát, đạp xe từ từ về nhà. Lúc gần đến Thảo Hồ, cô Ái vợ anh ta liền nghĩ, nghe nói vùng phụ cận Thảo Hồ ban đêm thường xảy ra tai nạn xe và những việc không tốt. Mình nên nhanh chóng niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát gia hộ mới đúng. Cô ta liền một mạch niệm thầm mãi Nam Mô A Di Đà Phật. Xe đến trên cầu, bỗng nhiên không biết tại sao, cả người lẫn xe rơi xuống đáy khe sâu đến mấy trượng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cô Ái lớn tiếng hét to lên: "Nam Mô A Di Đà Phật, độ chúng con vãng sanh Tây Phương." Thật là không thể nghĩ bàn, Chiếc xe ba bánh không nghiêng không ngã, rơi xuống đáy khe một cách ngay ngắn. Vợ chồng con cái bốn người cũng vẫn ngồi trên xe y nguyên như trước. Chẳng những không bị trọng thương mà ngay cả da cũng không có trầy xước gì cả. Chỉ là bị một phen thất kinh hồn vía mà thôi. Sau đó còn phải nhờ mấy người bạn đi đường kéo giúp chiếc xe lên. Về đến nhà đã hơn 2 giờ rồi. Qua ngày sau, anh Trần lo đứa con trong bụng của cô ái vợ anh không biết có sao không, nên kêu cô đi đến khoa phụ sản khám. Nhưng cô ái nói, em thấy không có chút gì khác lạ hết, không cần khám đâu. Những người hàng xóm sau khi hay tin lăng xăng lại hỏi thăm anh Trần về tình hình tai nạn xe xảy ra lúc đó. Anh nói, tôi đến trên cầu thì rất cẩn thận điều khiển xe, nhưng phía sau làm như có người bẻ quẹo xe tôi đẩy xuống đáy khe. Lúc đó tôi cũng cố gắng dùng sức muốn quẹo xe trở lại, nhưng lại không có cách. May nhờ vợ tôi cố gắng niệm Phật, nếu không thì làm gì có được dễ dàng như thế, có thể bình an vô sự được. Cô ái bồng đứa con trai mập mạp trắng trẻo của cô cùng cả nhà đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vụ Phong lễ Phật và giới thiệu với tôi tức kháng trị, nói ra sự thật cảm ứng cảm động lòng người này. Lợi ích của niệm Phật chẳng những hiện đời có thể được tiêu tai khỏi nạn, chỉ cần tín tâm kiên cố, niệm Phật không trễ nải, về sau sẽ được vượt ra tam giới, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lợi ích càng lớn, không gì so sánh đặng. Lúc đó tôi chúc phúc cho cả nhà anh Trần đạo nghiệp tinh tấn, hạnh phúc mãi mãi và việc Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn nữa. Chuyện thứ 26, nhành dương rải vào thân, cái đau ở ngực liền tiêu. Thiên sứ sở cầu thiên sứ ứng, ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi. Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm Dân Quốc thứ 49. Cô Trần A Quyên ở số 4 hẻm Tân Lịch, thôn Tứ Đức ở Vụ Phong. Năm 38 tuổi, vào tháng 5, bộ ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp người đau nhừ hết, đau đến nói không nổi. Điều khiến cho cô lo rầu hơn hết là nhà kế bên có cô gái năm kia cũng mắc phải chứng bệnh quái ác nhũ cao, tức sưng vú này, mà đến nỗi phải chết. Nghe nói chứng bệnh này còn ghê gớm hơn cả chứng ung thư vú nữa. Nhìn thấy một bầy con cái trước mắt, nếu như không khỏi, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được. Mặc dù đã trải qua rất nhiều tay đông tây y nổi tiếng trị liệu, nhưng không hiệu quả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau, bộ ngực bên trái đã sưng trướng lên hơn cả thước tàu. Ngay cả cánh tay trái cũng không còn nhúc nhích được. Áo chỉ có thể mặc bên tay phải thôi. Một hôm, lúc A Quyên lại đang muốn đi tìm thầy thuốc, đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp bạn cũ Trần Giang Đào, nước mắt đoanh tròng kể ra nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình phải chịu này. Trần Giang Đào vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của cô ta, liền nói, chị A Quyên không nên khóc, khóc hại người, sức khỏe càng không tốt. Phật Bồ Tát là bậc từ bi nhất, chi bằng theo tôi đến cơ sở Hoằng Pháp lại Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho. Chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định bình an hồi phục mạnh khỏe. A Quyên đang cần người đến giúp đỡ, vừa nghĩ đến đông tây y đều đã bó tay hết, nên bằng lòng đi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong. Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói, cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời lại cầu nước Đại Bi Chú cho cô ta uống và tặng cho cô ta tượng Tây Phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái, niệm Phật sớm tối. A Quyên từ sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước, suốt ngày âu sầu khổ não. Hiện giờ lúc nào cô cũng hết sức niệm Phật, lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô nghĩ nếu như bệnh này có thể hết thì tốt, còn như nếu không hết thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cứ thế trải qua mười mấy ngày, một đêm nọ, trong mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, áo trắng, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nước nhành dương rải khắp người cô ta. Vừa tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần, thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra, chứng bệnh đau vú càng ngày càng bớt, không đầy một tháng thì khỏi hẳn. Cảm ứng của Phật, Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, việc này còn chưa được tính là hiếm lạ. Những chuyện hiếm lạ còn ở phần tiếp theo. Sau khi A Quyên hết bệnh, khoảng 2 tháng cũng là lúc nạn lục bát nhất, ngày 1 tháng 8 đến. Ngôi nhà nhỏ trong làng nơi ở của A Quyên bị nước ngập mấy thước, tức thước tàu. A Quyên vẫn cứ toàn tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện gia bị. Bỗng nhiên có người nói với cô ta, ruộng dưa của chúng ta bị nước ngập 3-4 thước, tất cả dưa đã chín sắp thâu hoạch, nhất định bị nước lớn cuốn mất hết. A Quyên nghe nói bất giác khóc to lên, do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa, nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình quá nghiêm trọng rồi. A Quyên mặc dầu lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi. Trải qua một ngày một đêm, nước dần rút hết. A Quyên lo cho ruộng dưa của mình nên mặt mày âu sầu, vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến ruộng dưa xem thì thấy dưa đầy đất, chẳng những dưa không bị trôi mất mà còn không biết từ đâu trôi đến chồng chất rất nhiều, còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa. Rào quanh ruộng dưa lại, qua 2 ngày sau, hai mẹ con của A Quyên ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết. Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Mấy trăm liên hữu tụ tập lại một nhà, A Quyên cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát. Tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô. Lúc đó còn có 7-8 vị liên hữu ở đài trung nữa. Cô khuyên mọi người nên niệm nhiều thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Chuyện thứ 27, Đức Di Đà tiếp dẫn cả nhà ánh hào quang kim sắc. Phật A Di Đà quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi, không gì chướng ngại được. Đây là một sự thật đích xác 100%. Bây giờ xin đơn cử ra đây một chuyện lúc lâm chung, nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn để chứng minh, khiến cho chúng sanh khổ não trong cõi ngũ trược ác thế, nghiệp chướng sâu nặng này tinh sâu, không còn nghi ngờ nữa, để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cư sĩ Lý A Minh vào năm Dân Quốc thứ 52, 48 tuổi, ở thôn Bắc Cấu, làng Vụ Phong. Nhà có mẹ già, vợ, 5 con trai, 4 con gái. Pháp danh của anh là Khoan An, là đoàn trưởng đoàn niệm Phật của cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong, liên xã Đài Trung. Những khi Bính Công Ân Sư giảng kinh, ngày thứ tư anh đều đi, dù cho mưa gió thế nào đi nữa, anh vẫn chạy chiếc xe đạp đến nghe kinh. Do đó có thể thấy tinh thần cầu pháp nhiệt tâm của anh thật khiến cho người khâm phục, mọi người đều gọi anh là Huynh A Minh. Nhưng mà mạng người vô thường, vạn pháp vô thường, Huynh A Minh bỗng nhiên mắc chứng bệnh bất trị. Tự biết bệnh nặng hết phương cứu chữa, nên một tháng trước anh đã kêu vợ lại dặn dò hậu sự, phải hiếu thuận với mẹ, dạy dỗ con cái, những việc lớn nhỏ vân vân đã dặn dò xong. Tự mình Huynh A Minh lên trên núi vùng Bắc Cấu, ở nhờ nhà người chị để dưỡng bệnh. Người chị của Huynh A Minh và hai người cháu gái, cô Chơn và cô Phụng, đều là tín đồ thuần thành của cơ sở Hoằng Pháp, cho nên hầu hạ cho cậu các việc ăn uống thuốc thang săn sóc bệnh thật là chu đáo, từng ly từng tí, cũng như chính bản thân mình không khác. Mỗi ngày ngoài thời khóa tụng sớm tối ra, đều là chí tâm niệm Phật hồi hướng cho cậu được tiêu trừ những tội nghiệp trong các đời trước. Lý do của Huynh A Minh dưỡng bệnh ở nhà của chị là vì Huynh ấy muốn buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Còn ở nhà thì e rằng mẹ già, vợ con, lúc anh sắp lâm chung trong khoảnh khắc, gào khóc kêu la làm nhiễu loạn, mất đi chánh niệm, thì không thể vãng sanh Tây Phương. Cho nên Huynh ấy mới lên núi nhờ hai đứa cháu gái hiền. Nhưng lúc lâm chung cũng giống như chiến trường, người nuôi bệnh, nếu không cẩn thận thì bệnh nhân liền có khả năng bị ma dắt đi. Huynh A Minh 4 ngày trước khi vãng sanh, bệnh trạng biến đổi rất xấu, thần trí hôn trầm, tay chân múa lung tung. Cô Trường thấy cảnh giới không bình thường, liền ở bên giường to tiếng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và nói với cậu mình rằng: nếu Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, cậu mới có thể đi theo Ngài. Ngoài Phật A-di-đà ra, bất cứ người nào rước, cậu không được đi theo họ. Rồi cô tiếp niệm Phật 2 giờ nữa, Huynh A Minh liền tỉnh táo lại, không còn hôn mê nữa. Qua ngày sau, bà mẹ già 80 tuổi của anh liền thuê một chiếc kiệu lên núi thăm anh. Mới đầu dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên muốn A Minh ngồi kiệu về nhà, Huynh A Minh không chịu về nhà. Mẹ anh liền dùng đến cách khóc la, anh cũng không chịu về. Cuối cùng bà dùng những tiếng ác ngữ để cưỡng bức. Huynh A Minh liền nói: má à, má tự ngồi kiệu về nhà đi, còn 3 ngày nữa bệnh sẽ khỏi, con không cần ngồi kiệu đâu, tự con biết về nhà mà. Mẹ anh không còn cách nào, đành một mình quay về nhà. Xem ra điểm này cũng hình như là ma quỷ xui khiến người mẹ đến ép anh về nhà. Chánh niệm của Huynh A Minh thật là phân minh, có thể nói là đã chiến thắng được ma, lại có thể biết trước thời khắc đến. Qua tiếp 3 ngày nữa, mùng 7 tháng 6 âm lịch, tối hôm đó, vị sở trưởng này là trưởng ban của cơ sở Hoằng Pháp, cư sĩ Hoàng Hỏa Triều và cư sĩ Triệu Đàm Thuyên từ Đài Trung lên núi thăm bệnh, an ủi Huynh A Minh các thứ. Lúc đó rất vui, họ nói chuyện cả một tiếng đồng hồ. Lúc chia tay, Huynh A Minh còn nói là muốn đưa sở trưởng xuống núi. Đến giữa trưa, anh nói với người chị rằng: tại sao trời đất tối đen giống như sắp mưa vậy? Cô Chơn cùng mẹ và em gái ở bên giường bắt đầu trợ niệm, chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Niệm khoảng hơn 2 giờ, cô Chơn liền hỏi: cậu à, bây giờ có còn trời đất tối đen nữa không? Huynh A Minh liền đáp: bây giờ không còn trời đất tối đen nữa rồi, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ. Cô Chơn liền hiểu rõ Phật lực không thể nghĩ bàn, tiếp tục trợ niệm không gián đoạn. Các vị liên hữu trong cơ sở Hoằng Pháp đều nhanh chóng đến tham gia trợ niệm. Đến 3:30 chiều, bỗng nhiên một đạo hào quang ánh vàng rực rỡ chiếu xuống. Trong khoảnh khắc, cả nhà tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ. Lúc đó cô Chơn gọi lớn: "Cậu A, Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn cậu đấy. Cậu nhanh chóng đi theo ngài đi." Huynh A Minh thở gấp một hơi, liền nương hào quang của Phật tiếp dẫn an tường mà đi. Từ đây, biển khổ Ta Bà bớt đi một chúng sanh phiền não, ao báo ở cực lạc tăng thêm một vị hành giả thanh tịnh. Câu chuyện thật trên đây là do chị em cô Chơn đến nghe kinh nói với tôi. Thật là không cần đến ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, chỉ dùng 6 chữ mà vượt ra khỏi tam giới. Xin khuyên các vị độc giả hãy chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều vào.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.